ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Đức Bồ Tát Đại Hiếu Một Kiền Liên. Kính bạch Hòa thượng Thích Phước Trí, viện chủ và học viện Pháp Vân. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng và Ni. Kính thưa tất cả quý thầy cô tri thức, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về đề tài hạnh phúc khi còn cha mẹ, lấy ý tưởng từ câu thư pháp do vợ chồng kỹ sư Công, một trong những thành viên đắc lực của đoàn thiện nguyện Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh chủ xứ và thực hiện. Tấm thư pháp này có mặt cách đây khoảng nửa tháng để chào mừng hội chợ thực phẩm chay ngày 20, 21, 22 tháng 8, 2009 tại nhà văn hóa thiếu nhi quận Nhất. Số lượng của thư pháp này được ấn tống rất rộng rãi, vừa để nhắc nhở tất cả những người con Phật rằng sống hạnh phúc khi vẫn còn có cha mẹ bên mình. Lời lẽ của câu thư pháp này rất đơn giản, tóm tắt được những nghĩa lý về đạo hiếu mà Đức Phật đã dạy trong các kinh Du Lan Hiếu Hạnh, Báo Hiếu Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ và Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An, Âm Siêu Chương Thạnh, Cho Tâm Từ Trải Rộng Khắp Nơi Nơi. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Nên chăng ngày của mẹ rằm tháng 7 âm lịch, gửi chọn niềm thương yêu dành cho mẹ còn sống bên ta, và nói rằng mẹ yêu, mẹ là tất cả, con thật hạnh phúc vì con còn có mẹ. Và minh họa bức thư pháp này là một bức tranh mẹ đang ôm con của nghệ nhân Giang Thông thực hiện để chào mừng mùa Vu Lan năm nay. Thừa nhận cha mẹ có mặt ở trong cuộc đời không phải là một việc bằng khó, nhưng khó chỗ đó là thừa nhận như thế nào để cha mẹ cảm thấy hạnh phúc và bình an. Đó là cả một nghệ thuật. Việc thể hiện truyền thông bằng những câu đơn giản rằng là con thật hạnh phúc vì con còn có mẹ có cha lại không giảm đơn tí nào. Rất nhiều người trong chúng ta đã xem thường sự truyền thông đó là một dữ liệu để mang lại hạnh phúc cho mình và cho cha mẹ, nên sống hiếu kính với cha mẹ nhưng lại không nói lên được lời. Và do vậy đó, sự cắt đứt truyền thông đã làm cho Luca 2 bị bế tắc. Thiền sư Nhất Hạnh, người đã sáng lập ra chùa Pháp Vân vào thập niên 70 của thế kỷ trước, là người đã dạy chúng ta về kỹ năng truyền thông. Đoạn văn bông hồng cài áo của người đã trở thành như là kinh điển cho lễ kèo hoa hồng ở tại Việt Nam. Sau chuyến đi thăm viếng Phật giáo Nhật Bản và tận mắt chứng kiến lễ mẹ của nền văn hóa phương Tây, đoạn văn đó tuy rất ngắn nhưng lời lẽ và lý niệm truyền thông rất sâu sắc, và từ những năm 60 mấy nó đã trở thành bản danh không thể thiếu ở trong lễ cài hoa hồng. Ngày hôm nay chúng ta tổ chức lễ cài hoa hồng tại ngôi chùa do chính thiền sư xây dựng nhiều năm về trước, để cùng ôn lại và nhắc lại về truyền thông hiếu kính mà những người con thảo giáo hiền đó cần phải ghi lòng tạc dạ cho hai đấng sanh thành dưỡng dục với biết bao nhiêu là lao khó cho ta. Trong đoạn văn đó, cái câu khá quan trọng là câu những người con hiếu kính đó phải đến trước tận mặt cha và mẹ, nhìn thật kỹ, nhìn thật lâu, với chánh niệm, với hơi thở, với nụ cười, với niềm vui, và hỏi mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết không? Câu hỏi phản tự là mình biết gì? Và câu trả lời là: biết rằng con thương mẹ lắm không? Sở dĩ truyền thông với người mẹ cần phải cụ thể như người yêu là vì người mẹ nào cũng sống bằng cảm xúc, mà đỉnh cao nhất của nó là tình thương. Bạn đồng hành của cảm xúc là lỗ tai. Cái gì nghe lọt vào lỗ tai đó thì dễ đi trực tiếp vào con tim, là tạo ra một phản ứng thái độ với niềm vui hay là nỗi buồn. Rất nhiều chị em phụ nữ khổ đau vì nghe những lời chúng ta khó chịu, và do đó có những phản ứng không thích người tác giả đã phát biểu ra những câu thiếu lịch sự hoặc là thiếu kỹ năng truyền thông. Mẹ và cha chúng ta đòi hỏi đến cái kỹ năng truyền thông đặc biệt hơn thế nữa. Mình có thể nói với bạn bè bằng những câu rất nóng nảy và những câu có thể là cục ngắn, không có những cái tính từ bày tỏ lòng kính trọng. Bạn bè đến lúc có thể bỏ qua, như là cha hay là mẹ, người đã trao tặng cho chúng ta sự sống đó. Và nếu thiếu sự truyền thông bằng sự trân trọng của trái tim, thì mỗi một phát ngôn của người con có thể làm cho cha mẹ ứa nước mắt, không phải vì xúc động mà vì khổ đau, cảm thấy rằng là khi lớn rồi đó, con mình không còn xem mình là cái gì nữa. Mà trước đây đó, nếu không có mình đó, có lẽ nó không sống được khỏe mạnh như là ngày hôm nay. Thiếu vắng sự truyền thông sẽ làm cho chúng ta trở nên rất khô cứng, như là đá, như cây. Và do vậy cái xúc cảm trong đời sống bị đốt mặt và bế tắc, từ đó có mặt. Khi mình thương một người tình, một người vợ hay một người chồng, ta nói với người đó bằng tất cả những cái lời ngọt ngào nhất: em nhớ anh dữ lắm, nếu hôm nay không gặp được anh á, lòng em như bị đốt cháy. Sự có mặt của anh đã làm cho em cảm thấy hạnh phúc, sung sướng vô cùng. Đang mỏi mệt, căng thẳng, sức ép của công việc, mọi thứ trong cuộc đời mà nghe một câu ngọt liệm như thế đó, lòng cảm thấy giống như là đang sống trong hạnh phúc của Niết Bàn vậy. Mà chúng ta lại rất là dở trong việc thể hiện sự truyền thông tương tự đối với cha mẹ của mình. Có người thì tiếc lời, có người thì không biết cách, có người nghĩ rằng là việc làm như thế là không cần thiết, vì tấm lòng hiếu thảo của tôi dành cho cha mẹ bao nhiêu năm nay ông bà đã biết hết rồi, cần gì phải nói nữa. Trong cái đó, tình yêu giữa mình với người tình và người bạn đời đó hầu như là hàng ngày, và có thiểu đến những ngày sinh nhật, tới những kỷ niệm hạnh phúc đó. Mỗi một cái sự truyền thông được tái lập lại với nội dung bản sao của những gì đã diễn ra trong quá khứ, làm chúng ta cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc lắm. Rất nhiều ông chồng mơ tưởng dáng mà vợ của tôi có thể nói được những câu ngọt ngào như thuở ban đầu luôn luyến ấy, mà bỏ cái phát ngôn á, nghìn năm hồ dễ mấy ai quên, thì có lẽ là tôi trở thành là vua, là tổng thống, là ông hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng rất tiếc khi trở về làm dâu ở trong gia đình tôi đó, thì vợ tôi là không còn sử dụng được những kỹ năng truyền thông đó nữa. Nhiều bà vợ cũng thèm thuồng đến tới chảy nước miếng khi thấy rằng là cái ga lăng, cái bao lọc và chăm sóc ngày xưa khi còn là bạn bây giờ biến đâu mất hết tiêu. Thế mà đó là những sự phủ phu cộc cằn cô lỗ, và người vợ phải ngậm đắng nuốt cay vì biết rằng là sự dinh dưỡng sẽ làm cho hạnh phúc gia đình được có mặt. Hầu như ai cũng thèm khát những lời lẽ truyền thông ngọt ngào dễ thương. Cha mẹ già thường có cảm giác cô đơn, nghĩ rằng là con của mình không còn nhớ tự đến mình nữa, và do vậy nhu cầu làm hạnh phúc thông qua lỗ tai rất cần thiết. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm vốn là thân tướng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thể hiện năm nhi. Nhưng khi truyền sang năm Trung Quốc ấy, do nền văn hóa mẫu hệ mà ngài được tạc bằng hình ảnh của người mẹ rất là thả kính, để chúng ta dễ dàng quy ngưỡng hướng về chất liệu tình thương của ngài. Và phương pháp tu tập của ngài là chuyển hóa lỗ tai, tức là thanh lọc tất cả các nội dung truyền thông do người khác mang đến. Và thường trong truyền thông đó, lời lẽ mang lại hạnh phúc đó thì rất ít, chỉ như lời lẽ gợi lên nỗi đau, nỗi buồn, nỗi sầu hận, bi não, gần như là dễ đàn. Và do đó nếu không biết xử lý lỗ tai đó, thì mỗi lời nói không hài lòng sẽ làm chúng ta khổ đau rất lâu, rất dài. Và do vậy phương pháp thực tập nhĩ căn viên thông là để xử lý những cái tình huống mà hầu như là lời nói của người khác đó, không làm cho chúng ta có một cái cảm giác như sự mong đợi. Và nếu ta nhìn từ cái góc độ của một người đang quán chiếu về Bồ Tát Quan Thế Âm, thì ta cũng nên lựa lời mà nói trong truyền thông, nhất là đối với mẹ cha, để mỗi một cái nội dung phát ngôn đó nó trở thành là một cái sự truyền thông rất lớn từ lỗ tai sang trái tim và khối óc, dẫn đến một cái nhận thức là hạnh phúc ở người nghe. Dân gian Việt Nam có rất nhiều câu chuyện kêu gọi chúng ta thể hiện lòng hiếu thảo, chỉ vì sợ rằng đó, nếu không làm việc đó trong tương lai con của mình sẽ bắt chước với mình. Như vậy vô tình sự hiếu thảo này là có mưu tính, thế chứ là nó mưu tính tốt đẹp, nhưng nó vẫn có những cái giới hạn của nó. Chẳng hạn như chuyện dân gian kể rằng tại một làng xa xôi, trong một gia đình nghèo có ba thế hệ: ông nội, cha mẹ và đứa con trai. Người cha trong gia đình này là trụ cột kinh tế, chu cấp cho vợ và con, đồng thời hiếu kính với người cha của mình. Nhưng vì cha đã tuổi già rồi, 80 mấy, gần 90, cho nên bị chứng bệnh rung tay, mà ngày xưa ta có cái từ để đặt, bây giờ gọi là chứng Parkinson. Nó là một cái trục trặc thần kinh ở trên não, phải giải phẫu, tốn rất nhiều tiền để điều chỉnh. Và do vậy khi cầm chén bát ăn do con dân, thì ông cụ này thường làm rớt đổ, và kết quả là chén bát đó bị vỡ đi. Người con hiếu thảo trong gia đình này phải tốn rất nhiều tiền để mua những cái chén bát khác để thế vào, cho nên có cảm giác rằng là cha mình là người vô dụng và làm cho gia đình bị tốn kém nhiều quá. Anh ta mới túng quẩn và nghĩ ra một cái sáng kiến, dùng cái gáo dừa đạo bếp thật sạch trong và ngoài, và làm như vậy gần như là mất gần một ngàn công. Đứa con trai của anh cảm thấy rất ngạc nhiên, hỏi với cha của nó rằng là: thưa bố, bố đạo gáo dừa để làm gì vậy, nhà mình chế bát chưa thừa mà. Người cha trả lời một cách là: con thôi, con biết không, ông nội của con lúc này tay chân run quá, làm đổ bể dừa chế bát lắm, cho nên bố làm cây gáo dừa này để thế cho cái chén cơm dâng cho ông nội của con. Và bằng cách đó bố nghĩ rằng đó, nhà chúng ta khỏi phải tốn tiền để mua chén bát gì nữa. Đứa con nghe thì không có phản ứng gì. Ông chưa kịp chuẩn bị sự thay thế này thì mấy ngày hôm sau đó, đứa con nó bỏ học, chạy ra sân vườn lên một cây dừa, hái một trái dừa thật to, uống nước, ăn cái của nó xong rồi, nó cũng tạo ra một cái gáo dừa tương tự. Bố nó nói: tại sao ngày hôm nay con chịu đi học mà làm này thì cái gì? Nó trả lời cũng rất là tự nhiên: bố à, nghe bố nói đối với ông nội, con cũng nghĩ đến một ngày nào đó con cũng phải sử dụng cái gáo dừa này để cho bố ăn, để cho bố khỏi phải làm bể chén bát trong nhà. Nó không hề có một dụng ý gì xấu á, như là một cái sự trả đũa. Con nít thì thường nó học từ những cái trực tiếp với hành động, lời nói, việc làm của người cha, người mẹ thôi. Nó cứ nghĩ là người cha của nó làm đối với ông nội như thế là một cái lòng hiếu kính, cho nên nó muốn bắt chước theo và hy vọng rằng là sẽ nhận được những cái lời khen tặng từ người cha. Nhưng không ngờ là cha nó méo mặt và bỏ đi. Anh định phạt nó vì nghĩ rằng là nó chê trách mình. Có đến nằm trằn trọc băn khoăn ngủ không được, là thấy cái ánh mắt hồn nhiên của nó đối xử với mình hồi chiều đó, anh nói biết rằng là nó nói một cách tự nhiên chứ không có ác ý gì hết đó. Và điều đó làm cho anh thức tỉnh và thấy rất rõ rằng là trong thời gian qua đó, việc chăm sóc người cha già lẽ ra phải xem đó như là một cái hành động hạnh phúc nhất mà mình may mắn có được trong suốt nhiều năm. Có rất nhiều người muốn làm như thế, cha và mẹ không còn nữa để chúng ta làm. Muốn mà không được thì nỗi khổ niềm đau rất lớn, trong khi mình không muốn mà có được, cái phước đang có trước mặt mà ta không tận hưởng lại bắt bỏ nó đi, và nghĩ rằng là đó là một cái gì đó như là một gánh nặng làm cho mình tốn kém tiền bạc. Ngày hôm sau thì anh đến tạ tội với người cha của mình: bố ơi, trong thời gian qua đó, vì con sợ tiếc tiền, mỗi lần bố ăn cơm đó, con không có thời giờ để chăm sóc bố, để bố có tự gấp tự ăn, trong khi tay của bố không còn đủ sức để cầm kim được, để ra con phải làm thế việc đó. Thì con đã đấy để cho bố tự làm, mà kết quả là chén bát bị đổ bể nhiều. Và cũng vì cái tâm tiết kiệm cũng như là bỏ sẽ quá mức những tài sản mình có đó, để đúng có thể làm cho bố buồn. Nên con thấy đó là một là sai lầm, và rất mong bố mẹ bỏ qua cho lỗi lầm của con. Câu chuyện dân gian này cho chúng ta thấy là đứa con đó lại trở thành là cái tiêu điểm của sự giác ngộ, mà đôi lúc đó cái sự hồn nhiên của nó đó lại là một bài học rất lớn. Cho nên từ câu chuyện đó ta có thể rút ra cho mình những bài học. Thứ nhất, muốn giáo dục con cái trên người đó về phương diện đạo đức và nhân cách thì cha mẹ phải là một điểm mẫu. Tất cả những lời huống hổ đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu nó không được song hành với hành động cụ thể. Trẻ nít và người già giống nhau ở chỗ là hồn nhiên, nhưng người già sâu sắc hơn trẻ nít ở chỗ là cảm nhận được trực tiếp từ làn sóng tâm và nói theo các nhà khoa học đó là cái trường sinh học của tâm thức tỏ ra xung quanh, cho nên trong các tương quan xã hội đó, dụng ý và tâm tưởng của chúng ta như thế nào khi giao tiếp với người khác đó sẽ được người khác tiếp nhận chụp nó như là một bức tranh. Có điều là có nhiều người do sự quan cảm kém cho nên không chụp rõ được mà nó chỉ là một bóng mờ thôi. Còn người lớn tuổi nếu không bị chứng bệnh lún lẫn á thì sẽ rõ ràng việc này nhiều hơn. Ví dụ người cha người mẹ cảm thấy buồn tuổi lắm chứ không tiện nói cho những đứa con của mình nghe, sợ là nó buồn, cho nên phải cấm răng chịu đựng và ngậm một hòn để làm ngọt á, thì biết rằng là bây giờ mình trở thành là người vô dụng rồi. Và do vậy những đứa con ứng xử với mình một cách rất là tệ bạc. Do đó muốn cho con lên người thì ta phải làm người trưởng thành về nhân cách và đạo đức. Và lúc nhiều người cha người mẹ là một điểm mẫu về đạo đức mà con cái còn hư là bởi vì ta không có thời gian để chăm sóc nó. Nhiều người cha người mẹ doanh nghiệp gần như là suốt cả cuộc đời dành thời gian cho việc làm giàu, mang tiền bạc về cho vợ con, nghĩ rằng như thế là tròn bổn phận và trách nhiệm rồi. Nhưng không ngờ là sự thiếu vắng tình thương và mối quan tâm với sự cam kết đã làm cho những đứa con trở nên hư đốn. Con giáo cha hư đốn rất nhiều ở trong mọi xã hội, Đông Tây, Kim Cổ và những thứ mà chúng ta không thể xem thường. Do đó thà bớt già một chút mà có thời giờ nhiều với con cái để có thể theo dõi được những diễn biến tâm sinh lý của chúng và có thể ngăn chặn kịp thời những cái khuynh hướng tiêu cực do giao lưu tiếp xúc với chúng bạn xấu hay là môi trường không có thuận lợi, hoặc là những cái sức ép do công ăn việc làm, sự thất bại trong thi cử, sự mất nghề, sa thải và những căng thẳng khác nữa, để chúng ta kịp thời hỗ trợ cho con vượt qua những cái khó khăn. Người Ấn Độ có một cái phân công trách nhiệm cha mẹ trong gia đình rất là rõ. Cha là trụ cột về kinh tế, mẹ là trụ cột về giáo dục. Cho nên con cái Ấn Độ ít thương. Và nhờ cái tình thương của người mẹ gắn bó với đứa con không phải là 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, 3 năm 41 và luôn cả 12 năm học từ cấp 3 trở xuống và thậm chí là 4 năm đại học, người mẹ vẫn tiếp tục gắn bó với hạnh phúc và đời sống của đứa con. Cho nên dễ dàng nâng đỡ và làm cho đứa con trở thành là người thành công trong cuộc đời. Một bài học khác của câu chuyện dân gian cho thấy là vì ta sợ con cái bất hiếu với mình trong tương lai cho nên ta phải hiếu kính với cha mẹ ruột của mình. Hiếu kính không phải là một sự lỗi giác, không phải là một món hàng để giao dịch, không phải là một cái gì đó bắt buộc, mà nó phải được cảm nhận bằng trái tim, nhận thức chân chính của chúng ta. Để ý một chút đó thì ta sẽ thấy rất rõ cái tâm lý của người già luôn sợ rằng mình là người vô dụng. Và nếu để thêm một tí nữa đó, ở trong những cái gia đình giàu, những bậc cha mẹ ở tuổi thất thập cổ đây hay trở lên cũng muốn chứng tỏ rằng là mình vẫn còn hữu dụng, cho nên trong nhà có gia nhân 5-7 người hay thế mà có ông có bà đó, mỗi ngày vẫn cầm cây chổi quét, có người thì vẫn cầm một cái đùi dẻ để lau bàn, không có việc gì để làm hết mà vẫn làm thế để cho thấy rằng là tôi vẫn còn hữu dụng lắm, cho nên con tôi không thể khinh thường tôi được. Có lần là sau khi thuyết giảng tại gần thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, chúng tôi được gia đình Phật tử này mời về nhà. Thì vừa bước vào trong cửa nhà thì bà cụ 80 tuổi đang lụm cụm với bàn và sơ ý chật chân té gãy cái tay. Hai người con gái và con rể chạy tới khổ đau đó và tư bạn đi cấp cứu liền. Mấy ngày sau chúng tôi vào trong bệnh viện thăm đó, thì bà có tâm sự thế này: ở trong nhà đó không có cái gì mà tôi thiếu hết trơn, mọi thứ đã được hai đứa con hiếu thảo này làm hết từ A đến Z, và nó cấm tôi không được lau quét dọn nhà. Nhưng mà nào giờ tôi đã quen tàn đảo sớm hơn rồi, ở tuổi xế chiều thì mà không làm thấy buồn lắm và cảm thấy con người mình vô dụng lắm, do vì làm không nghe lời con mới ra nông nỗi như thế này. Đó là cái lời tự sự của một bà mẹ già có hai đứa con hiếu thảo. Huống hồ là có nhiều gia đình đó, đứa con ruột đó, thỉnh mời mẹ về nhà không phải để phụng dưỡng mà để nuôi đứa con của mình, tức là cháu của bà, và biến người mẹ già hay là người cha già trở thành là cái người gia nhân thôi, thay vì phơi người bên ngoài phải tốn tiền trả lương, không an tâm rằng là người đó có làm trọn trách nhiệm không hay là hơi phủ, và có nhiều cái biến cố khác trong gia đình làm con mà ứng xử với cha mẹ như thế thì khổ lắm. Độ nhạy cảm của cha mẹ rất lớn, nhất là từ mẹ, bởi vì thời gian ta có mặt như là một nụ sống trong bào thai của người mẹ đó, sự sống của ta được tiếp nối bằng cái nhau, dòng cảm xúc, nhận thức, thái độ, hành động, cách thức ăn uống và sinh hoạt của người mẹ đã trực tiếp ảnh hưởng đời sống của đứa con. Và sự tương tiếp đó luôn luôn diễn ra hai chiều, chuyện thứ nhất đó, từ người mẹ sang đứa con, chuyện thứ hai là ảnh hưởng từ người con sang người mẹ. Chẳng hạn như trong tình huống của thái tử Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật trước khi đi tu đó, khi mang thai đó thì thánh mẫu Maya có cảm giác là mình thích làm việc thiện nhiều hơn, mặc dầu hàng ngày bà đã thích làm việc đó và xem đó như là nỗi niềm hạnh phúc của mình. Cái nhân cách từ bi và sự độ lượng của Đức Phật Thích Ca đã làm cho nhân phẩm của bà được nâng lên rất nhiều lần, và đó là đại phước báo cho cả gia đình. Có những tình huống đó, khi bà mẹ mang đứa con đó, thì có lẽ có những cái thói hư tật xấu mà trước đây đó bà ta không hề có, chẳng hạn như là nghiện rượu, thuốc lá, đánh bài. Thôi vì đứa bé trong bầu thai đó có thể đã từng là nát rượu ở một kiếp trước, đã từng là phát thành bằng, và cái hạt giống tiêu cực rất mạnh quá, trong khi cái sức là chịu đựng và huấn luyện bình thường của người mẹ nó không đủ bằng để vượt qua được cái năng lượng tiêu cực đó, cho nên đã bị cộng hưởng xấu. Khoa học ngày nay đã chứng minh sự tương tác hai chiều để khích lệ chúng ta về quá trình thai giáo, và đạo Phật đã thấy từ xa xưa rằng là thai giáo là một nghệ thuật để giúp cho đứa con đó có một sự gắn bó với cha với mẹ một cách lâu dài hơn. Ta muốn con em mình như thế nào đó thì lúc nó còn là nụ ta có thể uống nắng dễ, giống như là làm bonsai ta phải uống nắng từ cọng kẽm, từ nhánh cây, ánh sáng, nước, phân bón, chứ không phải là chờ nó lớn lên rồi mới làm, quá muộn. Chỉ cần là liên tưởng đến cái sự gian khó cực khổ trong suốt mấy mươi năm khi đứa con chưa được đến tuổi trưởng thành, ta thấy cái việc thiếu kính của mình dành cho cha mẹ chẳng là bao. Cái giúp ta con đến 20 năm để trở thành là người thành công, có nhiều người đến 30 tuổi, 40 tuổi mà vẫn chưa lên thân. Trong khi việc thiếu kính chúng ta cho cha mẹ già thì thường ở tuổi 60 mấy trở lên. Đâu có cha mẹ nào cũng may mắn sống đến 100 tuổi đâu. Ấy thế mà cái thời gian ngắn ngủi như thế vẫn làm cho rất nhiều người cảm thấy là mỏi mệt, tại vì không thấy được cái ân nghĩa sâu sắc và sự truyền thông về sự sống của người mẹ. bản kinh báo hiếu phụ mẫu trọng ân và những người Phật tử ở Việt Nam đọc tụng từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 7 có mô tả cái ân đức đầu tiên trong 10 ân đức rất là cảm động. Hoài thai như mang đá. Nếu ta là một du khách đi du lịch, sang du lịch tâm linh hay là du lịch thông thường đó, vác một cái ba lô chừng 2 ký trên đôi vai và cái lưng của mình đi chừng 2 tiếng là thấy muốn là thở rồi. Mà nếu đi luôn cả một ngày 8 tiếng đó thì tối về nằm giết mỏi vô cùng. Trong cái đó người mẹ vác một cái cục đá trước bụng mình, không có sức chịu đựng và nâng đỡ của toàn thân suốt cả tinh thần như thế. Việc đi đứng sinh hoạt dặn chữ của người mẹ hầu như là bị giới hạn chỉ vì muốn giữ mạng sống. Một sự bất cẩn nhỏ có thể là cái mạng sống này bị tiêu hủy đi. Và ở cái ân đức thứ sáu đó thì Đức Phật lại nói là cha mẹ chẳng tính lề, tức là nuôi con đó không bao giờ tính lề cả, tính lề tính lỗ được mất hầu như là không có. Để làm sao mong cho con mình được trọn vẹn, thậm chí là sanh ra một đứa con sức mẻ què quặt trong tiếng tươi buồn thương tật hay là bị chứng bệnh đau, tức là không phát triển về trí não, người cha người mẹ vẫn thương và thậm chí là thương nhiều hơn là những đứa con khác. Nhưng nếu là đặt ra một giả thuyết là về nhà mà cha mẹ mình lâm vào những hoàn cảnh bệnh do tuổi lớn, liệu ta có dám làm như thế hay không? Câu trả lời là còn xét lại. Và mình còn phải tính nữa, trong gia đình ta có tất cả là 10 anh em, đối với hai chúng ta về trước, bây giờ theo luật định là có 2 anh em hay là 2 chị em, mình có phân bì, tôi làm công việc này, anh làm công việc kia, chị làm việc nọ, chứ tôi không thể gánh hết được. Trách nhiệm hướng kính là của chúng ta, đâu phải của mình tôi đâu, ép tôi dữ quá vậy. Rất nhiều người trong chúng ta thỉnh thoảng có thể suy nghĩ ý niệm đó trong đầu, có thể chia sẻ ý nghĩa đó bằng lời nói, có thể tranh luận ý nghĩa đó bằng những hành động rất là cụ thể. Và nghĩ rằng là nếu không làm như thế là mình bị khổ lắm. Quả thực là chúng ta tính toán rất nhiều, thiếu kính cho người cha mẹ ruột mà mình còn tính như thế thì khó có thể chọn được đạo lý làm người lắm. Chỉ cần thay đổi một cái ý niệm nhỏ thôi. Nếu ta quan niệm rằng hôm nay tôi rất là may mắn và hạnh phúc khi giữ người anh người chị vì công tác đã đi xa, cho nên giờ đó tôi có cơ hội gần mẹ suốt cả 8 giờ một ngày, thay vì trước đây tôi phải chia sẻ cái phước báo chăm sóc đó cho người anh người chị, bây giờ tôi hưởng được trọn gói, được trọn phần công đức. Trước đây mình phải hùng phước với người anh người chị để một người làm một phần, bây giờ mình có phước trọn vẹn. Thì lúc đó dầu cho cha mẹ có tiểu tiện tạo ra những cái mùi xuống huế trên chiếc giường, trên thân ảnh hưởng qua áo quần gì nữa, ta hoặc không có cảm giác dồn cướp và cảm thấy rất hạnh phúc vì mình đã tặng tay chăm sóc được cho cha cho mẹ. Và đó là nghĩa cử tình người rất là có ý nghĩa. Khi ở Hoa Kỳ chúng tôi đã đến các trại dưỡng lão khoảng 3 lần và cũng gặp rất nhiều người cha già bị tâm thần 30%, có nhiều người mẹ gần như bị điên bởi vì cái nền văn hóa phương Tây đó không bắt buộc cha mẹ phải hiếu kính, xin lỗi con cái hiếu kính với cha mẹ khi cha mẹ đến tuổi xế chiều. Và do đó họ được quyền đưa cha mẹ vào các trại dưỡng lão và xem rằng đó, cái gánh nặng đã được đặt xuống. Có nhiều đứa con viện cớ rằng là công ăn việc làm quá bận rộn, nhà ở xa, cho nên là không thể nào quản trị được thời gian của mình, do đó được quyền không đến thăm viếng. có nhiều đứa thậm chí là chẳng thèm trả tiền cho cha mẹ mình ở trong những cái nhà như thế nữa. Và do vậy ông bà phải ăn phút tem, tức là nhận tiền bằng con tem á. Con tem đó có giá trị ví dụ như là 5 đô, 10 đô, 20 đô, 50 đô, không có giá trị giao quán bên ngoài mà chỉ có giá trị giao dịch ở trong trung tâm thôi. Sử dụng con tem 5 đô thì mình mua được một cái bánh, mua được một cái cà rê, mua được cái gì đó ăn hết. Và nhiều người cha người mẹ phải bị quốc hận đó, nghĩ rằng là mình mang con cái đi du viên, bán cả gia tài sự nghiệp để dành từng lượng vàng để đưa nó qua, rồi phải hy sinh cả cuộc đời của mình để cho nó ăn học một năm như vậy là 40-50 ngàn đô. Nhưng khi nó trở thành kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ thì nó coi mình chẳng ra gì. Mà cái phong cách quy hoạch nhà cửa ở phương Tây, đặc biệt ở Hoa Kỳ đó, một căn nhà với diện tích 600-1200 m² rộng lắm, chỉ có 2-3 thành viên thôi. Nếu hạnh phúc được thì hạnh phúc tột đỉnh vì không bị ai làm phiền. Nhưng nếu không có được hạnh phúc thì khổ đau đó nó còn hơn là một địa ngục lạnh, thì không biết chia sẻ với ai, tâm sự, giải bài để có thể tháo mở được nó như thế nào. Cho nên bế tắc sẽ làm cho người ta dễ dàng bị khủng hoảng. Phụ nữ thì cảm cảm, nam thì rượu chè, kéo lâu dài đó thì trở thành điên loạn. Và nhiều người cha người mẹ đã rơi vào hoàn cảnh như thế. Hoa Kỳ là một trong những nước rất giỏi về y tế, nhưng vào các đại dưỡng lão đó, chúng tôi đều nghe cái mùi của ông có khác gì ở Việt Nam. Độ nồng đặc của nó đó thì nó không bằng các trung tâm dưỡng lão ở Việt Nam, vì quá nghèo, thiếu phương tiện vệ sinh và thiếu các cái phương tiện khác để bảo hộ cho cái đời sống vật chất, được làm cho người cư trú trong đây có cảm giác hạnh phúc. Cái mùi đó chúng tôi tạo là mùi thời gian, trải qua cái thời gian dài hàng chục năm thì cái thói quen mà sửa soạn của những người mẹ cũng bắt đầu giảm dần đi, thói quen của người cha cũng bắt đầu giảm dần đi. Con người mẹ người cha đôi lúc đến cả tuần mới tắm một lần, cho nên áo quần của mình nó xốc xếp, mùi bắt đầu nó nặng hơn, và vào trong đó ta cảm thấy cái khổ đau của vô thường đó, nó lan tỏa khắp mọi nơi. Mặc dầu các cụ tại những quốc gia thế này thì ở một cái phòng đó 12 m² cho đến là 20-30 m², có tivi, tủ lạnh, báo chí và nhiều phương tiện giải trí khác lắm, ấy thế mà vẫn không dễ gì vượt qua được nỗi cô đơn. Do đó sống bên mẹ bên cha đó, đừng nên lợi dụng ông bà như là một người ở đợi hay là gia nhân cho ta, mà thỉnh mời ông bà về để ta có được cái cơ hội tận hưởng được hạnh phúc trong những năm tháng cuối của ông bà. Ai làm được như thế đó thì cha mẹ sẽ hạnh phúc lớn lắm. Và do vậy đó, con cái chúng ta sẽ học được bài học đạo lý hiếu thảo và đạo làm người từ chúng ta. Ở Hoa Kỳ đó, khủng hoảng về văn hóa luôn diễn ra vì nó là một hợp chủ quốc tập hợp rất nhiều giống dân với nhiều nền văn hóa khác nhau. Tất cả những người châu Á di dân vì lý do kinh tế, chính trị đều phải trải qua giai đoạn khủng hoảng đó hết. Ở Việt Nam đó thì con cái hiếu kính vâng lời cha mẹ dạy, dưới tuổi trưởng thành đó cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó. Có nhiều gia đình gia giáo đó, con đã tốt nghiệp đại học, thậm chí có bằng thạc sĩ, bác sĩ, vai trò vị thế mà vẫn còn nghe xăm thấp lời cha mẹ dạy. Nhưng khi sang Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây đó, con cái được quyền vừa cha mẹ. Nếu cha mẹ mà la rầy nó, bạt tay nó nặng nó về nó được quyền bỏ đi, được quyền gọi 911 là cha mẹ gặp rắc rối. Như vậy cái sự khủng hoảng hay là cái cú sốc văn hóa này đã làm cho rất nhiều người cha người mẹ phải đau lòng lắm. Và những đứa con mình sẽ có cơ hội thoát ra khỏi cái tù của cái nền văn hóa Việt Nam đổi thời, vì nghĩ rằng là đang sống trong một thế giới tự do lớn nhất và hạnh phúc lớn nhất. Con người là một động vật xã hội, có ý thức, có tư duy, có đạo đức, có học đòn, có đạo lý, có hiếu nghĩa, có tình người, có truyền thừa, có truyền đạo, mà không có bất kỳ một loại động vật nào dầu chất xám gấp ba cho đến nhiều lần như là loài cá heo có thể làm được một phần tương tự như thế. Và phước báo là người đó là người ta trưởng thành về nhiều phương diện khác nhau. Nhưng nếu như ta cứ nghĩ rằng là ở cái tuổi 18 mình đã có quyền độc lập trọn vẹn, và những cái quyết định sai lầm của ta đó ta cứ đi như là một cái sự ly lợm và quan cố đó, mà không biết rằng là hành động đó là một sự bất hiếu và làm cho cha mẹ mình buồn đau rất nhiều. Do đó đạo hiếu thảo phải được đặt trên hai nền tảng, thứ nhất là luật định và thứ hai là nhân quả. Có nhiều cái cách ứng xử luật cho phép, và đứa con đó vẫn được xem là một đứa con đàng hoàng đứng đắn trong xã hội. Ví dụ được quyền tách rời cha mẹ, không nghe lời cha mẹ, bỏ nhà đi, thương kiện cha mẹ nếu cha mẹ làm cho mình không hài lòng, đó là đúng về luật ở phương Tây. Nhưng về nhân quả làm như thế là mất nhân cách, và do vậy ta phải chịu nhiều hậu quả về sau này. Bất hiếu với cha mẹ, quả xấu nó lớn gấp nhiều lần so với bất hiếu những người bình thường. Cho nên là hãy tận cơ hội ở chung với mẹ với cha để phụng dưỡng và làm cho ông bà được hạnh phúc. Dĩ nhiên phụng dưỡng phải có nghệ thuật. Có nhiều người cha người mẹ đến tuổi xế chiều, giới hạn sự vận chuyển do bệnh tật, nằm ở trên cái ghế bố, cái võng đông đưa, hay là một cái chiếc ly quan, hoặc là ngồi trên một chiếc ghế tựa, muốn cho con mình mua phim kiếm hiệp của Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, hay là phim tình cảm ướt át của Hàn Quốc, hoặc là tâm lý xã hội đen của Hồng Kông, v.v. Và nhiều đứa con nghĩ rằng là việc đáp ứng nhu cầu như thế là thể hiện lòng đức tính, cho nên mẹ muốn một bộ phim thì phát về cho mẹ cả 10 bộ phim. Sau 3 tháng coi đó, mẹ tăng thêm bệnh tiểu đường, mờ mắt, bởi vì người xưa đã nói đa thị phương thần, xem gì nhiều đó thì sẽ bị suy nhược thần kinh, và nó dẫn đến những cái biến chứng về tim mạch và tiểu đường và nhiều chứng bệnh khác nữa. Do đó thay vì chu cấp làm mà hay đầu mà khổ mãn, thì ta phải biết chọn lọc cái gì cần thiết, và một ngày bao nhiêu thời gian xem được xem là hợp lý, giá quá mức như thế được xem là không nên. Những người nghiên cứu về ảnh hưởng tiêu cực của internet đã định nghĩa rằng bất cứ người lớn hay là trẻ em, một ngày mà dán mắt vào internet hay là cái màn ảnh vi tính hay là cái tivi 2 tiếng đồng hồ liền, không phải vì mục đích nghiên cứu để khám phá cái gì đó, thì vừa được xem là cái báo động cho cơ nghiệm, và nếu 3 tiếng cho nên đó là phải đi trung tâm cai nghiện vi tính và tivi để tháo mở thói quen này. Trung Quốc là quốc gia đầu tiên đi vào lĩnh vực đó. Hiện nay cái báo động mà con em chúng ta nghiện vi tính đó là đánh mất luôn cả tương lai của chúng. Chúng mơ tưởng trở thành là những game thủ nổi tiếng, chúng được những cái giải thưởng quốc tế và trở thành những người làm giàu. Thậm chí có nhiều em đó là lợi dụng vào tình thương yêu với người cha người mẹ giàu sang mà không biết cách giáo dục, cho nên là phát tiền đục lỗ để cho cha mẹ cho tới lúc đến cả 100 triệu để mua một cái nhân vật ảo ở trong võ lâm truyền kỳ hay là nhiều cái trò chơi ảo khác. Nhưng mà cái tác hại tiêu cực tới sức khỏe, sự học hành, nghề nghiệp, nhân cách và tương lai là có thật đấy. Và do vậy thương con phải biết cách, chứ không khéo ta tạo ra những đứa con công nghiệp như là không biết làm gì hết. hoặc là ta có thể tạo ra đứa con đi bằng cái nạng hay chiếc xe lăn do cha mẹ cho, hoặc là thở bằng cái bầu dưỡng khí, nếu một sợi dây rút vào lỗ mũi của nó mà rút sợi dây đó ra nó sẽ chết liền. Rất nhiều đứa con rơi vào hoàn cảnh như vậy thì nghĩ rằng là mình có phước báo và sinh ra cho một gia đình đó, thì cha người mẹ thương không muốn cho mình đụng đến móng chân móng tay sợi lông. Rất nhiều người cha người mẹ sai lầm vì nghĩ rằng cái thời lang độ của mình mấy chục năm trước do chiến tranh, do ly loạn, do nghèo khó, không có cơ hội được ăn học tới nơi đến chốn. Bây giờ vượt qua sự gian khó đó rồi, cho nên đó là mọi thứ mình làm hết để cho đứa con nó là ngồi mát ăn bát vàng thôi. Và kết quả là chúng sẽ trở thành những đứa con hư đốt. Thương con thì phải cho con cái cần câu, tức là phương pháp để tạo ra đồng tiền. Chứ đừng cho con ăn quá nhiều những con cá, bởi vì ăn rồi sẽ hết. Cái gì không do mồ hôi nước mắt ta tạo ra đó thì nó sẽ bị tiêu xài qua phí khác nhau. Có tình huống ta tặng con cá, tức là tặng cái sự giúp đỡ trực tiếp. Có tình huống ta tặng thành câu là phương pháp luận để tạo ra những thành quả đó. Phải hiểu rõ con mình đang có nhu cầu gì, trong tình huống nào, sự giúp đỡ gì rồi sẽ là có kết quả nhất thì ta nên ứng dụng đó. Do vậy mà việc ý thức đến sự chăm sóc rất là cần thiết để dẫn đến hạnh phúc thật sự trong gia đình. Bài thơ Bông Hồng Kẻ Áo đã được phóng tác từ Đổng Văn Bông Kẻ Áo của thị sĩ Dứt Hạnh. Để trên nền tảng của hai tác phẩm này mà bài ca Bông Hồng Kẻ Áo đã được nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phổ rất là thành công trong các lễ hội Du Lan và lễ kẻ hoa hồng. Lát nữa chúng ta sẽ làm phần lớn điều đó. Nó nhắc chúng ta về sự truyền thông bằng trái tim chứ không phải bằng kỹ năng ngoại giao. Có nhiều đứa con chẳng thích cha mẹ chỉ vì cha mẹ không chiều nó trong một cái lần nào đó nó có những nhu cầu, hoặc là chỉ vì có lần nào đó nó bị quê trước mặt bạn bè khi cha mẹ nói đến cái lỗi của nó, chỉ vì lúc đó nó đi chơi không học hành, hoặc là một vài cái lý do phật phản nào đó mà phúc hạnh cha mẹ. Thì sự truyền thông thông qua bài nhạc Bông Hồng Kẻ Áo sẽ giúp chúng ta vượt qua được cái khó khăn này. Tháng trước khi thuyết giảng ở tại Cần Thơ thì có một thanh niên gỡ lên một câu hỏi, nói rằng là mùa Vu Lan gần đến, tôi là một Phật tử đi chùa được mấy thầy hướng dẫn về đạo lý hiếu thảo, nhưng tôi không có cách nào để thể hiện điều đó được với mẹ ruột của mình. Tôi rất hận bà và tôi muốn trả thù bà cho bà đau đớn như bà đã từng làm vui một cái năm mà tôi còn bé mới 7 tuổi đó. Và anh ta tiếp tục ghi những cái câu về cái bối cảnh đó. Hôm đó tôi đi học là bị cô giáo phạt do vì không thuộc bài. Một tuần lễ sau tôi trúng học về nhà đó, cô giáo đã gỡ một cái danh thơ nói rằng là xin cha mẹ của cháu hãy lưu tâm về cháu nhiều hơn, vì để cháu hư đốt như thế thì trường của tôi sẽ không chịu trách nhiệm, và tôi là giáo viên chủ nhiệm phải chịu cái sự mở trách trực tiếp từ hiệu trưởng là không nên. Trường mẹ giận quá đánh cậu bé này nhiều bàn tay và bắt nó trở chuồng đứng trước nhà suốt một ngày, và cái nỗi bất hạnh nó vẫn còn gọi là đeo nặng ở trong trái tim của nó. 30 mấy năm đã trôi qua mà nó vẫn không bỏ được. Vừa đến tuổi 16 thôi thì nó bỏ học và đi làm, tìm được những đồng tiền. Cứ mỗi tháng nó viết một lá thơ, nó nói rằng là cũng nhờ bà tàn nhẫn với tôi ngày trước mà tôi mới có được cái cơ hội tạo dựng tầm tiền để có được cái sự sống như ngày hôm nay. Tôi cảm ơn bà, thì cảm ơn bỏ trong dấu quả két. Thì những đứa con như thế dân gia thì nói là con là quan gia hoặc là con là nợ. Sẽ là một sự sai lầm nếu ta nghĩ rằng con là nợ vợ là quan gia như quan của Do Giáo. thì quan hệ đó không thể nào giúp cho người cha người mẹ có được trọng trách thương đứa con và giúp cho con được lên trường. Dĩ nhiên đó, có những đứa con nó bị sai lầm về nhận thức và không có người giải phân tích để cho nó thấy được rằng đó là một sai lầm để nó vượt qua. Ngày hôm đó chúng tôi đã chia sẻ, dù sao đi nữa thì anh vẫn còn rất may mắn có được người mẹ người cha đã sử dụng cái phương pháp thương cho roi cho bò, ghét cho ngọt cho bùi. Và cái phương pháp này nó chỉ đúng trong một số tình huống thôi và nó sai hoàn toàn với rất nhiều tình huống còn lại, bởi vì nó thiếu kỹ năng truyền thông. Nhưng mà người cha nghiêm nghị người ta nói là giống như là đứa cả thì cứng rắn quá, cho nên rất nhiều đứa con không cảm nhận được cái tình thương yêu trực tiếp từ người cha. Trong khi người mẹ thì cho sự sống qua cái nhau, cho bú bố qua bầu sữa ngọt ngào, cho bánh kẹo mỗi khi đi chợ bú về, cho tiền ăn học, cho bất cứ cái gì mà đứa con có nhu cầu, và thậm chí là phải giấu đi chồng mình, tức là cha của đứa con, để sợ rằng làm như thế là bị chồng của mình mỗi ngày. Cái chất liệu của tình yêu đó làm cho các vị đứa con cảm nhận được, và đó cũng là một sự truyền thông. Bây giờ mình thương mà mình không nói bằng lời, ví dụ như con có biết không là mẹ rất thương con, cho nên nếu con đi về sau 9 giờ tối nếu có chuyện gì thì cha mẹ sẽ sống như thế nào đây. Cho đó mong con thấy rõ được tình thương và sự quan tâm của cha mẹ mà về đúng giờ giấc, chứ không phải là cha mẹ khó với con đâu. Ta nói bằng một cái tâm thương yêu với một cái lời lẽ từ ái thì đứa con nó cảm nhận và nó có thể khắc phục được thói quen của nó. Và như bà mẹ nặng lời quá, để ra nói là vì con là con gái cho nên con không phải ý tứ việc đi về đêm á là không nên, lỡ mà có chuyện gì đó thì cha mẹ ăn hàng suốt đời. Thì như người mẹ quở mắng, mày là thương gia không của nhà này á, trong họ tộc nhà này chưa có ai mà đi ra nhà ngoài 9 giờ tối như mày cả, mày hư đúng quá. Cũng là một tình thương, nhưng mà sự thể hiện nó bằng những lời quát tháo, chửi bế, nặng nhọc, chì giết, thì đứa con nghĩ rằng chỉ một cái cớ nho nhỏ mẹ chúng ta đã trút đổ hết tất cả những cái muộn phiền là giận tức ở trên cơ thể và sự sống của mình. Thì đó dầu tình thương với mẹ đỡ gì đi nữa, đứa con mà không cảm nhận được. Có phải đứa con nào cũng có đủ kinh nghiệm và kiến thức để cảm nhận được chiều sâu cho roi cho vọt là thương đó, hoặc là hãy cho con đó là đút muối để cho cái con cá của đứa con nó không bị ương chương sình thối nát. Và do vậy ta phải đổi kỹ năng giáo dục của Phật giáo thì không dùng những cái căng thẳng, bởi vì cái đó nó là những cái hành động bảo lãnh, bảo lãnh bằng lời nói, bảo lãnh về việc làm, vì đó phản tác dụng rất là nhiều. Và phải dùng ngôn ngữ từ ái, nói và khích lệ những cái điều hay cho đứa con. Ví dụ như chúng ta muốn cho đứa con được thành công thông qua cái cuộc thi cử, ta treo giải thưởng hơn là đưa ra một khung hình phạt nếu nó không đậu. Giải thưởng đó có thể như thế này: nếu kỳ này con đậu được đại học, vào được trường nổi tiếng đó, thì bố mẹ sẽ dẫn con đi chơi du lịch tâm linh ở Ấn Độ để biết về cuộc đời của Đức Phật, từ một vị vua chuẩn bị trong tương lai mà trở thành một nhà tâm linh danh tiếng cuộc đời mình cho phụng sự chúng sinh. Cho nên cha mẹ chắc chắn rằng là con học được rất nhiều thứ, đó là ta học từ trường đời. Còn từ trường học thì dễ lắm, có học thì có biết, có ôn thì có thuộc bài, không học thì không biết. Còn trường đời là có học khi chắc đã thành công, đại học rất nhiều thứ, kinh nghiệm, kỹ năng, xử lý, giao tế, tình huống, giải quyết những cái bế tắc v.v. Chứ còn nghe cảm thấy phấn chấn và khích lệ lớn lắm. Nếu ta không đậu, không có mắc mắc gì, nếu đậu mà điểm cao thì mình có thêm một giải thưởng, có uy tín, được quý mến, được thương, được chăm sóc và bao nhiêu người ca tụng. Như vậy cái thoải mái này sẽ làm cho đứa bé trở thành là một học trò giỏi. Còn nếu người cha mà quát tháo như thế này, hiện nay đó mày ráng mà thi liệu hồ thì rất là ra khỏi nhà ta, tao là giáo sư đại học, mày mà rớt được danh nghĩa ta còn cái gì nữa. Đứa con nó bị áp lực nhiều lắm, nó có đậu đó cũng là chuyện bình thường. Con nhà giáo thì không giống lòng giống chấm, không có được gì khen ngợi đó. Nhưng mà nếu bị sớt thì bao nhiêu cái trách nhiệm mất thanh danh, mất ảnh hưởng, mất uy tín của cha, của mẹ, của gia đình, của họ tộc đổ vô lên cái đầu của đứa con, nên nó mệt mỏi lắm. Và có nhiều đứa con khi tự tử sau cái cuộc thi sớt mà không được cha mẹ thông cảm, giết bạn, tôi chết để ông bà thỏa mãn cái danh tiếng của ông bà. Cách đây nửa tháng chúng tôi đọc ở trên báo Thanh Niên là tự sự của một giáo sư sử học nổi tiếng của Việt Nam, nhân dịp đứa con trai của ông nó bị thi rất đẹp. Vì là một giáo sư sử học nên từ nhỏ ông đã có khuynh hướng uống nắng nó trở thành là một sử gia. Ông nghĩ rằng là với kinh nghiệm là một nhà nghiên cứu lâu năm ra nhiều tác phẩm, bây giờ mình truyền trao các chìa khóa và phương pháp luận, những cái kiến thức, những dữ liệu quý báu, thì đứa con của mình ở tuổi 30 thôi nó trở thành là một giáo sư giỏi rồi. Nên phải nhồi nhét cho đó. Trong khi đó sở trường và sở thích cho đó là khoa học tự nhiên và vi tính, nó muốn tiếp tục cha mẹ cho nó học cái ngành này, ấy mà cha mẹ không chịu, buộc nó phải thi về ngành sử. Và kết quả là nó thi rớt điểm rất thấp, nó bỏ nhà đi cả mười mấy ngày và viết lại một lá thư tự sự rằng là con cảm thấy xấu hổ lắm và không xứng đáng để ở nhà nữa, con ở nhà là như là một áp lực mạnh lắm, cho nên mong tha cha mẹ hãy là tha thứ và bỏ qua cho sự thất bại của con, và hãy cho con một cái thời gian để lắng dịu cái nỗi đau này. Khi người cha đọc được lá thư đó, ông cảm thấy hối hận lắm, ông khóc mấy ngày đêm và viết lập tức một lá thư yêu cầu báo Thanh Niên đăng. Ông kể lại cái câu chuyện đó và xin lỗi nó trên báo chí, mong rằng là con hãy bỏ qua cha vì việc tình thiếu phương pháp mà cha đã sai lầm và làm cho con là bị rớt ở trong kỳ thi đại học. Tất cả những cái đó nó thuộc về truyền thông. Và khi mà những bế tắc giữa cha mẹ và con cái có mặt ở chỗ nào đó thì ta phải mô tả cái bế tắc đó. Cũng giống như khi ta có một khối u, ta phải mô tả cái u đó là ở cổ, lớn nhỏ, đi bác sĩ chuyên khoa, đi bệnh viện chuyên nào. Và bác sĩ sẽ định vị chúng ta sau khi CT về cộng hướng từ X-ray, thử nội soi và máu để xác định rằng đây là cái muốn lành tính hay là ác tính, để có cái giải pháp cho việc trị liệu. Thì lúc đó cái kết quả trị liệu mới có thể đảm bảo được rằng sự thành công nó nằm ở trong lòng người ta, chứ không thể là đón mò trị liệu được. Thì cái nỗi đau trong bế tắc của sự truyền thông với cha mẹ con cái cũng phải thế. Ta không được quyền nhắm mắt, đầu hàng, bỏ cuộc, đào tẩu khỏi cái thực tại khổ đau, mà phải đối diện rằng là trong quá khứ mình đã làm cái gì, nói cái gì, ứng xử ra sao để cho cha mẹ mình phải buồn ngày buồn đêm, và thậm chí là không muốn nhận mình là con nữa, và phải nói những cái lời rất là nặng: từ nay tao tuyệt mày, đừng xem tao là cha của mày nữa, đừng xem tao là mẹ của mày nữa. Tất cả mọi thứ đều có nguyên nhân. Nếu chúng ta chịu khó phân tích các điều kiện, những cái tình huống trước, đang khi và sau khi cái tình huống đó được diễn ra, thì ta đã sinh ra được manh mối và tốt đẹp của ta. Và tự ái trong tình huống này là một sự tự sát thôi. Cho nên con cái không nên tự ái với cha mẹ. Người cha, người mẹ vì đẻ ra mình, sinh ra mình, nuôi dưỡng mình, cung phụng cho mình, giúp cho mình được thành người, cho nên có thể có tự ái và được người tự ái không sao. Còn mình là con cái nhỏ hơn, và nếu không có cha mẹ ta có được sự sống, thì ta phải rũ bỏ cái tôi của mình để xin lỗi cha mẹ, và giờ đó hạnh phúc gia đình thông qua sự truyền thông đó được đảm bảo sẽ có mặt. Hôm nay là ngày rằm tháng 7, thời gian đó của đêm hôm nay thì không còn nhiều, thì ta sẽ làm lễ kèm khoa học để cảm nghiệm được cái điều này một cách trực tiếp nhất. Lát nữa thì Lương Đức Tăng tại chùa sẽ phát cho quý vị mỗi người một cái tờ phương pháp này, và quý vị mang về tặng cho cha mẹ mình nếu ngày hôm nay cha mẹ không đi cùng, và nói với cha mẹ rằng hôm nay con đến phòng học viện chùa Pháp Vân số 1 đường Lê Thúc Hoạt, quận Tân Bình, và dự cái lễ Vu Lan, cho nên lòng cảm thấy rất là xúc động. Và trong lúc dự đó con mơ tưởng rằng là phải mà có mẹ ngày hôm nay với con tại chùa thì mẹ con mình hạnh phúc lắm, phải mà có cha và cả gia đình ta an vui lắm. Bây giờ con xin chia sẻ lại cái nỗi niềm vui hạnh phúc đó thông qua cái thư pháp này và tặng mẹ, và xin lỗi mẹ với cha nếu như có một lần nào đó hay là nhiều lần ta đã làm cho cha mẹ buồn, dù là vô tình hay là cố ý. Làm được như thế thì ta chính là đức đại hiếu một kiền liên của hiện tại. Chính chúc quý bà mẹ, quý ông cha thêm một tuổi để làm cho con cái được hạnh phúc, và tất cả chúng ta những người con sống hạnh phúc bên vòng tay thương yêu và sự tồn tại quý báu của cha mẹ. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-863-2991, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.